nay sẵn đây thì nói sơ một chút luôn. Ngũ gia tâm phái hôm trước là gồm có năm phái nào ha? À, hôm trước nhắc rồi, bây giờ nói thử coi. Gì nữa?
Vân mô pháp nhãn quyết
và tào đồng. Thì quý vị biết không, bằng đầu ha là sơ tổ này, rồi tới nhị tổ. Sơ tổ gì? Sơ tổ Bồ Đề Lạt Ma. Rồi tới nhị tổ gì?
Tổ này khả.
Tổ nhị tổ gì? Kề khả. Tam tổ gì?
Tam
sáng. Tam sáng có đặc biệt là bị bệnh gì? À, với câu hỏi tin xin cho con gì? Sáng hối. Đó, những cái đó mình phải nhớ nghe. Tới ngang ngày tăng sát, đây là ngày tăng sát, thì ngày tăng sát mới truyền xuống đời thứ tư, phải không? Là gì? Tứ tổ đạo tính, một nhánh ra đây, đồng thời một nhánh xuống dưới này là tỳ ni đà lưu chi. Thì cái tên này quý vị nghe quen không?
Quen
sao?
Việt Nam thì
à, thì ngày tỳ ni đà lưu chi đến khoảng thế kỷ thứ sáu, cuối thế kỷ thứ sáu thì đi sang Việt Nam. Và từ ngang đây truyền cái dòng thiền tỳ ni đa lương chi tại Việt Nam mình. Đó là một nhánh thiền. Từ ngày tứ tổ truyền xuống ngũ tổ Phẩm Nhẫn tới lục tổ Huệ Năng. À, từ lục tổ Huệ Năng phân ra làm hai nhánh lớn. Nhưng hồi nãy cô nói là gì? À, hành tư Thanh Nguyên. Tên hành tư ở núi Thanh Nguyên. Thì thường thường người ta ghép tên núi vậy đó. Quý vị cùng nhớ đi, nhớ luôn cả hai. Và Nam Nhạc Hoài. Và Nam Nhạc Hoài Nhiệm. Từ sau lục tổ Huệ Năng, người ta tính đây là lời thứ nhất và gọi tên là đời thứ nhất sau lục tổ Huệ Năng có ngài hành tinh Thanh Nguyên và Nam Nhạc Hoài Nhượng. Đây đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, thì cái nhóm này nó cho ra tông quy ngưỡng. Đó, ngay đây có tông quy ngưỡng, và người đứng đầu tông quy ngưỡng là ai? Là ngài Quy Sơn Linh Hữu, có phải?
Xưa đó cũng như ngài Tùng Thẩm Triệu Châu là một cái gương mặt mà sáng trong nhà thiền. Sau khi ngộ đạo rồi cũng phải ở trong chúng 30 năm sau thì mới nói rằng tâm thành một khối. Như vậy chúng ta tu ở đây được bao nhiêu năm rồi và ngộ đạo được bao lâu rồi, thì có đưa ba mẹ không hay là lăng tăng? Cho nên mới thấy là khi mình đủ duyên ở trong nội viện, đủ duyên ở một cái nơi chuyên tu như thế này, là trên thì hòa thượng, kế đến là quý thầy, đều tạo cái duyên cho mình chuyên. Mà nếu mình phóng tâm, mình lăng xăng thì nó sẽ uổng đi cái cơ hội mình có được. Cho nên quý vị giải quyết chuyện gì rồi thì buông chuyện đó, đừng có ôm trong lòng cái phiền não, nó làm uổng cái tâm mình. Và chỉ chuyên tu những cái giờ ngồi thiền trên chánh điện, cố gắng để 2 tiếng đồng hồ cho nó có thể dùng tâm có kết quả. Cuối cái câu đáp này có cái câu là ngoài việc tu tâm không có hành môn riêng. Tu tâm ở đây là gì? Bây giờ hỏi trả lời nghe. Tại vì chúng ta ở đây chỉ có mỗi một việc tu tâm thôi. Bây giờ kêu một tên nào hỏi ha. Châu Huyền Châu, tu tâm là gì? Em tu tâm sao? Con không biết, mua Phật á. Chúng ta tu tâm sao hè? Thể, truyền thể. Em tu tâm sao? Chắc kêu thế này giờ sau mấy đứa sợ quá, cứ trốn không dám đi học nữa. Tu
tâm theo pháp của sư ông thì biết phận không?
À, giỏi quá, ngồi xuống. Đó, rất là đơn giản. Nhưng mà xin quý vị đừng có khinh thường 4 chữ biết vọng không theo. Mình đi từ đầu đường tới cuối đường, 4 chữ đó là đủ cái lương thực để xài đó. Trừ chuyện tu tâm không có phải thêm cái gì khác mà chỉ là biết vọng tưởng. Và ngay khi biết vọng tưởng thì không có trừ, không có dẹp, không có gì hết á, mà mình đừng có theo nó thôi. Đó, cái này nghe đơn giản và được lặp lại hoài, nhưng mà quý vị biết ngay cái thất mật năm này của cô ấy, là cô theo học Hòa Thượng cũng lâu rồi, mà cái ngày vô thất Hòa Thượng cũng chỉ nhắc cái câu, mới vô thất cách đây 3 tháng này, cũng chỉ nhắc cái câu là con đừng kèm, chỉ có đừng có theo vọng tưởng, cũng dạy chừng đó. Mà làm hoài không thấy, không thấy xong. Không có kèm, không có đè, vọng tưởng khởi chỉ là biết nó khởi và không theo vậy thôi. Như mình ngồi trong nhà, người ta lăn tăn gì là việc của người ta, cái vọng tưởng nó tới nó đi là việc của nó, mình đừng có theo nó là đủ, đừng có can thiệp vô trong cái vọng này. Ví dụ cụ thể như một cơn giận, một cái phiền, đừng có can thiệp vô trong cái cơn giận đó, đừng có biểu là không được giận, không được phiền, đừng có nhúng tay vô, chỉ có chuyện mình là tỉnh sáng không theo. Và đừng có nhận cái sự nóng, đừng có nhận cái phiền là mình. Còn mình thì mình có phải là tôi phiền không, tôi nóng không? Hóa ra là tôi nóng, nhưng mà không phải, nó là một cái đám mây vọng tưởng đến rồi đi. Thì nếu hiểu cái ý chỉ về chuyện tu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên không có hành môn riêng, không có cái gì thêm cả, không có phương tiện nào khác cả. Thì điều này trong kinh Viên Giác, chính Đức Phật cũng dạy như vậy trong kinh, chứ không phải trong nhà thiền. Trong kinh Viên Giác, ở trong một chương hình như là trả lời ngài là gì chị quên, thì trả lời một câu là biết huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, không có phương tiện nào khác. Thì cái biết huyễn này nó có giống biết vọng không? Giống, phải không? Vọng là không thật, mà huyễn thì có thật không? Biết đó là huyễn thì tự lìa, mà lìa cái huyễn, không theo cái huyễn, thì ngay đó là sống với cái giác rồi. Ngay đó toàn thân toàn tâm là cái giác rồi, và không có phương tiện nào khác cả. Mà ngay khi mình giác thì chính mình đồng với Phật, không khác. Cho nên quý vị phải hiểu vì sao gọi là đốn là vậy đó, là rất nhanh, và nó phải đủ cái niềm tin. Chứ đôi người nói là tôi làm sao mà tôi thành Phật được. Có mấy cái hồi là cô có giảng mấy cái đạo tràng, cái giảng xong lát cái hỏi chứ quý vị có tin được mình thành Phật không, cái cả đạo tràng trả lời vậy là không. Người ta trả lời ngon ơi dạ không, vậy đó, không thể không dám tin là mình thành Phật. Còn bây giờ xin hỏi quý vị, quý vị có tin là mình có thể thành Phật không? Phải không? Tại ngay đây mình vẫn xài cái giác mà. Không có cái giác thì sao quý vị ngồi nghe bài nãy giờ được? Thành ra mình xài, và mình cái sai của mình là theo đó, là theo duyên mình trôi nổi mà đi. Thì bây giờ đừng theo duyên, thì đứng tại chỗ thì nó là giác, chứ không có đâu khác hết trơn. Tuy nhiên khi nói như vậy, có người tưởng đâu là dễ, phải không? Tưởng đâu là dễ. Cho nên dễ ngươi mà không có chịu rèn tập. Thì một hôm ngài Dũng Tuyền Hân Thượng Đường nói rằng: ta 49 năm tại chỗ này còn có tẩu tác. Chữ tẩu tác có nghĩa là chạy lọt. Chạy lọt có nghĩa là nó rớt, nó sơ hở. Bọn các ông chớ có mở miệng to, kẻ kiến giải nhiều, còn hành giải thì muôn người mới có một. Kiến giải thì cần thấu triệt, nhưng nếu thức lậu chưa hết thì vẫn còn luân hồi. Thức lậu tức là những cái thức tình yêu ghét phân biệt này nọ. Thì cái vị thiền sư này, ngài Dũng Tuyền Hân, nói là ngài 49 năm ở cái chỗ mà biết vọng này đây á, mà vẫn còn cái chỗ bị lọt. Cho nên bọn các ông chớ có mở miệng to, và kiến giải thì nhiều, và hành giải thì muốn người mới có một. Kiến giải là ví dụ như khi cô nói trên này, tất cả quý vị đây hiểu hết không? Hiểu phải không? Chúng ta hiểu hết thì như vậy gọi là kiến giải, là thấy và hiểu. Nhưng mà hành giải thì muôn người mới có một. Chúng ta nghe nghe xong hiểu thấy hay quá, cái chút ra cửa cái quên mất tiêu à. Xuống cái lo đi tìm ca bột, ca bột xong rồi ăn rồi đi tắm một chút lẹ lẹ đi lên tụng kinh hồi thiền, cái đi theo cái dòng công chuyện.